phương pháp quán tưởng khác, hình dung năng lượng Nam Mô Di Đà Phật như là một viên minh châu dầu lăn lóc ở trong quế tạp cả trăm nghìn năm mà không vì thế mà chúng bị nhơ. Mỗi khi nó đã tinh chế trở thành viên minh châu rồi thì dầu ở chỗ nào viên minh châu đó cũng là minh châu. Cũng giống như vàng, dầu còn ở dưới quặng hay là vàng đã được trang sức, vàng đã trở thành những mỹ phẩm thì tính chất của chúng vẫn là một, giống như nhau. Không vì trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch, trong hoàn cảnh thanh tịnh hay là có uế mà chúng vì thế mà bị thay đổi. Ta quan niệm tâm của con người giàu trải qua nhiều kiếp sống, khi làm con người, khi làm động vật, khi làm Atula, khi làm chư thiên, khi thì sống vẩn vơ như là các hồn ma phóng vía chưa được siêu do chấp trước, thì cái tâm linh sáng sủa như hạt minh châu vẫn tồn tại với tất cả chúng ta. Thấy được như thế, không cho phép mình tự ti mặc cảm về thân phận của kẻ phàm người tục. Nhờ đó ta phấn chấn nâng đỡ tâm thức và sống một cách có ý nghĩa, tương thích với giá trị tâm linh như là viên minh châu của bản thân. Mặc cảm tự ti giống như là một chiếc bánh xe bị xì, trong đó không còn bất cứ một cái hơi nào, thì chiếc xe đó không thể nào chạy xa vì có thể làm cho xe bị tai nạn. Nếu cống cao ngã mạn được sánh ví như là một chiếc xe quá đầy hơi, chạy một thời gian ngắn là bị nổ lốp, thì sự xẹp hơi do mặc cảm tự ti làm cho con người mất hết tất cả những niềm tự tin. Dầu năng lực như là một tiềm năng tràn đầy, ta vẫn bỏ thừa chúng như là những vật vô dụng. Như vậy, viên minh châu trong sáng tượng trưng cho tâm linh không bị ô nhiễm, thì hành giả sẽ cố gắng quán niệm một nội dung tương tự mà Tổ Quy Sơn đã dạy. Trong đời này, bao nhiêu đấng trượng phu, bao nhiêu người thành công có những giá trị đóng góp cho mình, cho người, cho gia đình và cho xã hội, thì ta đây cũng có thể làm được như thế. Đừng tự khinh thường bản thân mà trở thành là kẻ lui sụt hay là bị lạc hậu ở phía sau. Đó là một phương pháp quán niệm để giúp cho chúng ta luôn luôn tinh tấn phấn đấu hướng về phía trước để ngày càng thành tựu, ngày càng tốt đẹp, ngày càng thăng hoa nhiều hơn. Nếu ta có nghệ thuật, có thể huấn luyện con em của mình từ tuổi 6 cho đến tuổi 16, vốn là cái tuổi mà sự phát triển về chiều cao và thể lực đang cần đến rất nhiều dưỡng chất của sự quán tưởng. Quý vị hãy dạy con em mình quán tưởng cái tình thế nhón chân và vối tai, thì lúc đó đó cái thân của con em chúng ta với những cái đốt sống sẽ được giãn nở nhiều hơn bình thường. Có lẽ là phần lớn các anh thanh niên, các chú, các bác trai đều biết đến nhân vật Maradona, là một siêu sao bóng đá của nước Argentina. Anh chỉ có chiều cao 1m55 mà lại là có một cái cú sút rất là đặc biệt vào khung thành của đối phương, chạy rất là nhanh, lèn lái lấp để có thể qua mặt được người khác. Thì sau khi giải phẫu cái cột xương sống, chiều cao của anh ta được nâng lên thêm một tấc nữa là trở thành 1m66. Chứ nếu như từ nhỏ mà có thực tập và được huấn luyện đó, nhón chân vào áp sát mặt tường, nhón chân và vối tay lên, cứ như thế đứng lên đứng xuống một ngày làm chừng 15 phút, thì chiều cao sẽ được nâng lên khoảng là 1 cho đến 5 cm là chuyện rất là thường, nhất là ở tuổi 13 cho đến 15, 16. Vì từ nhỏ chúng tôi không biết cách làm, không ai hướng dẫn cho nên mới lùng sủng như thế này. Còn nói theo tâm linh của nhà Phật, có thể là kiếp nào đó mình khinh thường ngạo mạn, xem trời đất không bằng ai, mình là số 1 hơn hết, khinh thường, tự cao tự đại, dẫn đến cái chiều cao khiêm tốn. Bây giờ ta thực tập vật lý để hỗ trợ. Chính vì thế mà cái ngành vật lý thể dục thẩm mỹ đó dạy cái parafit để cho các đốt sống được giãn nở ra. Mỗi ngày hít như thế khoảng chừng 5 lần, mỗi lần khoảng chừng 10 cái thì chiều cao sẽ được giãn. Còn đây ta nhón chân vỗ tay, nghĩa là phấn đấu dương lên đến cái mà ta chưa đạt được. Quý vị cứ thử hình dung, những người thi giọng ca vàng cải lương hay là giọng chuông vàng cải lương, thì đầu tiên đó là mình phải nương vào cái giọng ca vàng là vốn có mà mình tâm đắc nhất, huấn luyện giọng của mình trở thành một bản sao. Sau khi ta đạt được cái trình độ bản sao của người đó, ta vận dụng những cái kỹ năng mà mình có, tạo ra một cái chất rất là riêng, không trở thành copy của ai hết, thì lúc đó ta mới thật sự được nổi tiếng. Khả năng của mình có thể là 3, nhưng mình nhón và phối trở thành 6, 7 thì ta sẽ đạt được là 4, 4.5. Còn mình không chịu nhón và phối thì ta sẽ không đạt được cái gì hết. Cho nên nhón chân và dối tay sẽ làm cho chúng ta phát huy được cái năng lực của mình. Và đây chính là sự tự tin trong quán tưởng, hoặc là quán tưởng sẽ giúp cho tâm mình được tự tin. Di Minh Châu không bị ô nhiễm, được tượng trưng cho tâm linh rất là sâu xa của mỗi con người. Mà từ lâu xa ta khinh thường bản thân, không tự tin chính mình, cho nên năng lực đó bị nằm im một chỗ. Bây giờ niệm Phật với phương pháp quán tưởng, ta thấy rằng là tâm của mình như là viên lưu ly trong sáng, và giờ đây có thể chiếu soi được tất cả mọi thứ, từ lời nói, tư duy, hành động, suy nghĩ, việc làm, ứng xử, giao tế, không để cho cái gì có thể làm cho nó trở nên là có lỗi hay là có tội. Nhờ vậy ta trở thành là một người thông dong trước luật pháp. Mỗi một việc làm, lời nói nếu không mang lại lợi ích thì cũng không mang nỗi buồn niềm đau cho ai. Thực tập lâu dài thì chúng ta sẽ trở thành là một pháp bảo của gia đình, hoặc là một pháp bảo cho chính bản thân của chúng ta. Một quán tưởng khác, Bồ Tát Phổ Hiền dạy hành giả niệm Phật hãy liên tưởng rằng mình giống như là cây ba lệ chất đa la, một cây rất là phổ thông trên thế giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật. Cây này nó có một cái tính năng là một năm nó nở đến 2 mùa, mỗi một mùa nở kéo dài hơn cả tháng. Dầu cho 10 tháng không có nở hoa thì cây này nó vẫn tỏ ra một cái mùi hương thơm rất là đặc biệt, nó còn thơm hơn là cây gỗ trầm hương của chúng ta đang có nữa. Chính vì thế các hành giả đều thích là trồng cây ba lợi chất la la này ở nơi mà mình tu tập và hành trì, vì nó có một cái chất gọi là khử khí độc, và nó kích thích làm cho chúng ta không bị rơi vào trạng thái hôn trầm, buồn ngủ, giải đãi, và nhờ đó có được cái tính cách phấn chấn để vươn lên trong cuộc đời. Mỗi một sự nghiệp muốn thành tựu, ta phải phấn chấn tâm thức. Muốn phấn chấn tâm thức thì đừng để cho nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi đo khống chế. Vì vậy khi niệm, ta liên tưởng rằng là tâm thức của mình là cây ba lệ chất đa la, có cái chất kích thích không cho phép mình ủ rượi tâm thức, không để cho mình buồn rầu, không để cho mình bị chìm mắc bởi những nỗi lo. Phần lớn các chị em phụ nữ rơi vào chứng bệnh lo, lo gần, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo nhiều quá cho nên mất ngủ và già nua trước tuổi. Bán cầu trái của người nữ lớn và khống chế bán cầu phải là lý tính, cho nên cái mức độ tình cảm của người nữ nó nhiều, mà tình cảm nhiều thì thường tỷ lệ thuận với nỗi lo. Khi ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghĩ rằng mình giống như cây đa lệ chất la la, thì hành giả phải làm sao phóng thích các nỗi lo, vì nỗi lo làm cho chúng ta bị mỏi mệt, đau nhức. Ta thực tập hiểu rõ được nhân quả, đầu tư nỗ lực cho một việc làm gì thì làm với tất cả tấm lòng, làm một cách có nghệ thuật, kết quả của chúng như thế nào thì ta hoan hỷ chấp nhận như thế đó, vì không ai có thể làm đảo ngược được nhân quả. Thuận duyên tốt với sự đầu tư nhân lành tốt thì kết quả sẽ diễn ra tốt, nhân tốt mà duyên không tốt thì kết quả là tốt trung bình, nhân tốt mà duyên xấu là lúc kết quả là quỳ vốn, nhân xấu mà là duyên xấu thì kết quả là sự tác hại. Như vậy là bản chất của nhân quả lệ thuộc vào duyên. Hiểu được như thế, ta nỗ lực hết mình nhưng không để cho nỗi kỳ vọng trở thành một sự khống chế. Nhờ đó hành giả có cái tâm thoải mái và luôn luôn hoan hỷ là với những gì đã diễn ra, đang diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Nhờ đó cái tính cách dư thừa trong nỗi lo được phóng thích. Như vậy là nỗi lo có mặt ở chỗ nào thì hãy phóng thích và giam nhốt nó ở chỗ đó. Có nhiều người có bệnh lo, đem công việc của công sở về nhà, hoặc là nhập cả cái nỗi lo trong gia đình vào trong công sở. Kết quả là công việc công sở của ông tới đâu mà công việc trong gia đình cũng bị rơi vào bế tắc. Cho nên giải phóng nỗi lo là để cho tâm mình được bình an, và điều đó nó liên hệ đến cái chất gọi là phấn chấn, kích thích để tâm của mình luôn luôn được hưng phấn, luôn luôn được hoan hỷ, luôn luôn được lạc quan. Chứ nếu ai đó mà để cho gương mặt mình bị sầu não bằng cách là soi gương thì ta sẽ thấy rằng là mình đi và thực tập chưa đúng được. Và nếu ta không tự soi mình hoặc là quên soi mình thì hãy nhắc nhở những người thân với tư cách là vợ hay là chồng, cha mẹ hay là con em, hãy yêu cầu họ nhắc nhở ta nếu ta không thực tập được những điều như thế, nếu ta không có được kết quả của sự chuyển hóa như thế, để cho niềm vui, nụ cười, sự hân hở có mặt trên gương mặt qua ánh mắt, nụ cười, dáng đi, hành động và sự sống nói chung. Nhờ quán chiếu và thể hiện như thế lâu dài thì chất liệu bình an sẽ hiện hữu với chúng ta như là một hiện thực chứ không còn là một giấc mơ nữa. Nói tóm lại, phẩm thứ 5 của kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy các hành giả Tịnh Độ Tông một nghệ thuật quán tưởng. Từ những cái hình ảnh vật lý rất là thông thường, ta hình dung ra một cái chất liệu tâm linh. Phải sống và với một cái quyết tâm đạt được cái chất liệu tâm linh thì sự quán tưởng này mới có kết quả cao nhất của nó. Nhờ quán tưởng cho nên hành động nó có được một cái sức hỗ trợ dẫn đến tính kết quả với một chiều sâu và chiều cao. Dân gian ở phương Tây có câu nói rằng muốn trở thành bác sĩ thì ước muốn trở thành bác sĩ đã giúp cho người có muốn trở thành bác sĩ được 50%. Sự quán tưởng còn mãnh liệt và có năng lực hơn sự ước muốn gấp nhiều lần, vì có rất nhiều sự ước muốn dựa trên nền tảng của hư vô, tức là sống duy lý, vị trí, chứ không có bất cứ một sự hiện thực nào. Thì càng muốn càng rơi vào sự thất vọng, như Đức Phật đã nói trong 8 loại khổ. Ước vọng nhiều mà không có hiện thực của nhân quả thì ước vọng đó là một nỗi khổ niềm đau, được gọi là cầu bất đắc khổ. Còn hành giả quán tưởng là sử dụng các phương tiện hiện có, dầu rất sơ sài và thiếu thốn, vẫn trở thành một phương tiện hữu hiệu để giúp cho chúng ta vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên cái gì cũng có thể trở thành một phương tiện tốt. Đó là lý do mà các vị tổ của Trung Hoa đã dạy chúng ta: nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Tất cả mọi sự vật hiện tượng của thế gian, nếu biết dùng tâm vô lượng quang, tức là tuệ giác sáng suốt của Đức Phật A Di Đà, để ứng dụng nó thì nó sẽ là Phật pháp thôi. Ví dụ trước đây ta chưa có kiến thức về môi trường thì ta sẽ dễ dàng lý giải rằng cái lời Đức Phật dạy cho các vị xuất gia không được đốn chặt cây cỏ với cái hiểu rất đơn giản rằng là trong các loại cây có một vị thần bảo hộ. Như vậy tôn trọng các thần linh có nghĩa là không chặt cây. Bây giờ kiến thức về ngành môi trường học đã có thì ta mới hiểu sâu sắc được lời Phật dạy rằng Đức Phật dạy không phải là để bảo hộ các vị thần vì các thần trong cây không có, mà là để bảo hộ môi sinh vì môi sinh là buồng phổi cho sự sống của con người và các chủng loài động vật. Do đó khi nhận thức của học ngày càng cao thì kiến thức tiếp cận đến Phật pháp ngày càng được mở rộng, thì lúc đó sự ứng dụng sẽ có kết quả mức độ cao hơn. Thì bây giờ ta cứ liên tưởng bảo hộ các loài vật, bảo hộ cây chính là bảo hộ sự sống của chúng ta. Muốn cho kiến thức đó nó trở thành là một phương trong của sự sống thì cái phương pháp quán tưởng làm chúng ta sẽ không bao giờ quên, vì quán tưởng diễn ra trong đầu, mà ý thức của bộ não sẽ là người đạo diễn cho các hành động của lời nói và việc làm. Cho nên gieo nghiệp ở tâm sẽ có một cái sức mãnh liệt và kết quả của nó cũng tăng tỷ lệ thuận theo. Là một hành động từ thiện mà không có tấm lòng, chẳng hạn để cho sự cầu danh khống chế, thì giá trị đạo đức và ý nghĩa xã hội sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ta là những người Phật tử hiểu rất rõ giá trị của tâm, vận dụng phương pháp quán tưởng để cho tâm của mình ngày càng được nâng cao. Như vậy giá trị của hành quả ngoài nỗ lực chân chính nó còn là sự dụng ý của tâm. Thấy được như thế, hành giả không nên khinh thường các loại nhỏ nhặt dầu chỉ mới xuất hiện trong tâm tưởng, không ai biết đến, luật pháp cũng chưa hề gõ cửa đến, ta vẫn cảm thấy xấu hổ sợ hãi để rút lui. Các hành động chân chính lợi ích dầu cho cuộc đời chưa biết đến hoặc là người khác hiểu lầm, lý giải sai, ta cũng không nên vì thế mà buồn và đau. Vì ta biết rất rõ bản chất của nhân quả sẽ quyết định đến hạnh phúc và khổ đau của bản thân mình, chứ không phải là lời phê bình hay là khen ngợi của tha nhân ở trong cộng đồng. Do đó ta có bản lĩnh với lý tưởng đi tới phía trước để làm những việc khó làm. Nói tóm lại, năng lực quán tưởng sẽ giúp cho hành giả đạt được các giá trị mà người không có niềm tin hoặc là thiếu năng lực quán tưởng sẽ khó có thể đạt được 1/10. Do đó, thấy được năng lực quán tưởng là tốt. Các hành giả khi tham dự khóa tu niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng để cho sự nguyện cầu nho nhỏ ảnh hưởng và làm giảm giá trị của phương pháp hành trì. Nói cách khác, đừng có đơn giản như thế này: cúng cho Phật một cái hoa, nải chuối, trái cam hay là đèn nén hương, ta cầu cho mình trúng số độc đắc, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho chồng của mình tại vị lâu dài, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con của mình á luôn luôn được là đỗ đạt cao. Vì làm như thế là ta không hiểu được nhân quả. Cho nên quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quán tưởng đến những năng lực mà Đức Phật thông qua Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật này, để cho tâm lượng mình ngày càng được cao thượng. Sau khi thực tập khóa tu hay là sau khi kết thúc những cái thời hành trì, thì Tịnh Độ Tông hướng dẫn chúng ta hồi hướng công đức, là chia sẻ và dẫn khởi công đức này đến tha nhân và cộng đồng, chứ phải cho bản thân mình, gia đình mình, người thương và người thân của mình. Nhờ làm như thế, công đức không bị mất đi mà ngày càng được tăng trưởng, bởi vì phước báo và công đức tỷ lệ thuận với cách thức dụng tâm. Nói một cách khác là hành giả niệm Phật Tịnh Độ Tông thực tập một cách đúng đắn thì không nên mong đệ cho bản thân mình, mà hãy cầu nguyện cho tất cả chúng sinh qua một cái câu nói rất đơn giản: đưa nguyện chúng sinh. Làm được như vậy thì giá trị lợi lạc sẽ rất là lớn, và sự phụng sự đó là trên nền tảng của vô ngã và vị tha. Cho nên quán tưởng sẽ làm mở tâm thức chúng ta một cách rộng rãi, như không gian bạc ngàn, như biển rộng trời cao, như đại địa vững chắc, như là nước cuốn trôi tất cả những cái nhơ xấu và bất tịnh của cuộc đời. Kính chúc quý hành giả tham dự khóa tu luôn luôn được tinh trắng, hạnh phúc, bình an, tu tập có kết quả, để mở rộng tấm lòng, chia sẻ niềm vui, phụng sự niềm vui của mình cho gia đình và cho xã hội nói chung. Kính chúc Chư Tôn Đức tổ chức khóa tu và Chư Tôn Đức chú trì các tự viện trong thị trấn Tam Quan và huyện Hoài Nhơn luôn luôn là tàn cây bóng mát về tâm linh cho quý hành giả Phật tử nương theo tu tập để có kết quả ở hiện đời. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gửi bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính bạch giảng sư tiến sĩ Thích Nhật Từ. Giờ này lời thuyết giảng của giảng sư Thích Nhật Từ vừa tạm thời dừng ở đây, để bổn tự có đôi lời đáp từ và có đôi lời kỷ niệm. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Hành Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, kính thưa tiến sĩ giảng sư Thích Nhật Từ, kính thưa tất cả quý vị thiện hữu trí thức, kính thưa tất cả hội chúng thính pháp hôm nay. Qua một thờ ban pháp cho quý vị Phật tử, tôi có một cái điều muốn hỏi đại chúng rằng thờ thuyết pháp quý vị nghe, không biết thầy giảng sư có cho đạo hữu được đâu câu hỏi hay là đến đây ta kết dứt.
Dạ, bạch thượng tọa, nếu thượng tọa cho phép thì chúng con rất hoan hỷ để giải đáp những thắc mắc của quý hành giả.
À, Di Đà Phật. Đây là bởi vì tôi cũng muốn rằng là quý Phật tử muốn có những anh em nào muốn có câu thắc mắc nào tính cách là trí tuệ Thưa câu hỏi lăng quăng, lanh quảnh, hoặc là quý vị không biết thì giờ câu hỏi đó bằng một câu viết để cho thời giảng sư trả lời. Cho nên mỗi người xin phát biểu hỏi bằng cách ngoài cái đề tài mà tiếp thu cái sở kiến của mình thì thấy là nó uổng. Không biết ở dưới ai có xin ai có nên có ý kiến thì hỏi thì đâu câu thôi, bằng cách trong vấn đề ngoài trong tri kiến, không nên hỏi ngoài tri kiến. A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị chư tăng, kính thưa tiến sĩ giảng sư Thích Nhật Từ, lúc nãy đến giờ thì chúng tôi cũng đạo rồi nghe cái lời giảng của giảng sư rất là thấm thía và rất là thực tế. Cái hay của giảng sư ở đây nói lên cái vận dụng cái khung cảnh của Hòa Nhơn, và chính hồi nãy giảng sư cũng nói là duy tệ sự nghiệp, thì bản thân em rất là ủng hộ về cái đạo đức và cái lối sống của thầy Hành Bảo ở đây. Và chính cái vết dầu loang đó thì được giảng sư hôm nay về đây để thuyết trình và giảng giải để cho bổn đạo đây được hiểu thêm và đạo tràng tức là ngày càng phát triển. Trong cái đạo lão tức là lão giáo thì có nói đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Như vậy đấu đạo của đạo trong cái đạo mà hơn cái đạo tức là đạo chính thống, và trong cái danh của cái danh mới là hiểu danh, cũng như cái danh của giảng sư thì em thấy rất là hay. Nhưng mà ở đây nói cái đạo khả đạo phi thường đạo và danh khả danh phi thường danh, thì với đạo Phật mình thì có cái danh hay là không, xin cho giảng sư phân tích dùm. Thành thật xin cảm ơn.
Cảm ơn anh đã đưa ra một câu hỏi mang tính cách là so sánh giữa quan niệm của đạo và danh ở trong lão giáo và đạo Phật. Cái vế thứ nhất của câu hỏi đạo khả đạo phi thường đạo đó có thể hiểu nôm na là chất liệu tâm linh hay là đạo mà có thể mô tả được. Với đường lối của nó thì nó không phải là đạo vĩnh hằng. Ý muốn nói rằng là ngôn ngữ luôn luôn có một giới hạn trong sự mô tả bản chất của sự vật, và nhất là đời sống tâm linh. Khi ta cầm một cái hoa cúc như thế này và mô tả nó là cái hoa có nhiều cánh và nó là màu vàng. Các cánh này được xoay quanh một cái trục, từ đó ta mới nhìn và phân biệt rằng là nó khác với các loại hoa như là hoa cẩm chướng, hoa mùi giờ, hoa hồng, hoa lan, hoa sen, hoa mai, vân vân. Ta dùng một cái ngôn ngữ để mô tả về một hiện vật thì ngôn ngữ đó là một cái phương tiện truyền thông, theo đó giúp ta có thể thấy rõ được sự giống và khác giữa chúng và những cái khác. Con đường tâm linh mà đỉnh cao nhất là đạo tuệ giác thì nó phải vượt lên trên những cái mô tả thông thường về ngôn ngữ rất là giới hạn và nghèo nàn. Ở đây ta may mắn là mô tả được cái hoa cúc vì nó đơn sơ nên dễ tả, và ai nghe tả cũng có thể hình dung. Nhưng có những cái dựa vào mô tả để ta bám víu và cho đó là một hiện thực đó, thì nó dẫn đến sự sai lầm. Ví dụ, người bị mù từ thuở mới lọt lòng, nghe những người có mắt mô tả rằng mặt trời có hình thù như là vòng tròn của một cái dĩa, sự phát quang của nó tạo ra ánh sáng và sự nóng. Người mù chỉ nghe hiểu đơn giản như thế, mỗi khi tiếp xúc với vật gì có cấu trúc hình dạng là tròn và có cái nóng tương tự như cái nóng được mô tả, anh ta có thể nảy sinh một ý niệm rằng là mặt trời đang có mặt ở bên cạnh bàn tay của mình, mà trên thực tế là không. Mô tả một cái gì đó là để giúp cho chúng ta thấy được rằng là nó giống và khác với những cái khác, nhưng không thể dựa vào mô tả đó để cho đó là cái thật. Nói một cái khác, theo Đạo Phật, bản chất của mọi sự mô tả chỉ mới vẽ được cái lớp vỏ của hiện thực, còn ta vẫn chưa tiếp cận được cái thực thể của hiện thực đó như thế nào. Đó là chưa nói đến tình trạng tam sao thất bổn, càng mô tả càng sai nếu người mô tả không có cái nhìn toàn cục về hiện thực được mình mô tả. Tô Đông Pha là một nhà thơ rất nổi tiếng, cũng là một Phật tử thuần thành. Ông mỗi khi có mặt ở chỗ nào đều mô tả cảnh vật bằng một bài thơ,
và đây cũng là cái thói chê chữ, chê thơ của những nhà thơ nổi tiếng. Có mặt ở núi Lô, ông đã vẽ ra bằng bài thơ như thế này: Hoành diện, hoành khang, thành kháng, trắc thành phong, diễn cận, cao đê, các bắc đồng, bất thức, lô sơn, chân diện mục, chỉ duyên, thân tại, thử sơn trung. Nghĩa đông nào có nói như thế này: nhìn núi Lô về hướng chiều ngang thì ta sẽ thấy rằng là núi Lô là một dải trùng trùng điệp điệp như là những dải núi liên hoàn của tỉnh Bình Định. Nếu mà nhìn nó theo cái trục thẳng từ dưới ngước mắt nhìn lên trên trời thì núi Lô là một cái dải đứng thẳng tắp, chọc và thách thức với trời cao. Đứng ở cái chiều cao, chiều thấp, chiều vừa, trái và phải, mỗi tư thế ta có một cách nhìn với một cái cảnh được thu nhận riêng từ con mắt và cảm nhận của chúng ta. Sở dĩ ta không thấy được toàn cục của núi Lô là bởi vì ta hoặc là bị kẹt ở một phần nào đó, hoặc là chân núi, hoặc là triền núi, hoặc là cạnh núi, hoặc là trái núi, hoặc là bên phải của núi, hoặc là bên trong núi. Cho nên muốn thấy được toàn cục của núi, ta phải thoát ra khỏi núi. Sự mô tả bên trái, bên phải, bên trong, bên ngoài của núi Lô đều là mô tả một cách phiến diện về bản chất của núi Lô đó. Dựa vào mô tả đó mà ta cho rằng núi Lô là như thế này, núi Lô không phải là như thế kia, thì ta đã chấp cái phiến diện trở thành cái toàn cục. Nói một cách khác là sự giới hạn của ngôn ngữ không được phép và không cho phép chúng ta nâng nó lên thành giá trị của chân lý. Huống hồ là giá trị tâm linh của đạo rất cao sâu, giống như là nước, ai uống vào mới biết được là nóng hay là lạnh, nóng bao nhiêu độ, lạnh bao nhiêu độ, ngọt hay là bổ, hay là mặn không bổ, bổ như thế nào và không bổ như thế nào, chỉ có người thưởng thức mới có thể cảm nhận được hết. Các mô tả chỉ vẽ ra được cái mặt ngoài của nó mà thôi. Thì trong tình huống này, câu nói của Lão Tử, đạo khả đạo, phi thường đạo, phù hợp với tinh thần của Đạo Phật là ngôn ngữ không thể mô tả được thực tại. Hay là cái khác là cảm nhận thực tại cũng không nhất thiết bị lệ thuộc vào trong ngôn ngữ. Ví dụ, có rất nhiều người câm vẫn có thể mô tả được hiện thực của ngôn ngữ bằng ngôn ngữ tay chân. Có rất nhiều người điếc không thể nghe sự truyền thông bằng ngôn ngữ của con người cũng có thể cảm nhận trực tiếp được cảnh vật diễn ra xung quanh là cái gì. Do đó, cảm nhận trực tiếp vẫn quan trọng và tốt hơn là thông qua gián tiếp của ngôn ngữ. Nếu ta so sánh câu đó với lời phát biểu của Đức Phật ở trong Kinh Viên Giác, 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào, thì nghĩa lại càng sâu sắc hơn nữa. Có nhiều người hiểu lầm, cho rằng Đức Phật là người thiếu trách nhiệm, hay nói cái khác là trốn trại trách nhiệm về những lời phát biểu của Ngài được thể hiện và ghi lại bằng kinh. Nếu có gì trục trặc thì Ngài nói tôi đâu phải là tác giả. Còn nếu có gì là đúng thì Ngài trở thành là một người khiêm tốn. Hiểu như thế là đánh giá quá sai lầm về bản thân Ngài. Thông thường trong cuộc đời này, người ta rất quan trọng về tính tác quyền, rằng mình là tác giả của lời nói, của học thuyết, của tư tưởng, của các phát minh, sáng kiến, đóng góp cho cuộc đời thế này hay thế kia, và ta dành cái quyền phát minh sáng kiến đó cho độc quyền bản thân. Ai vi phạm tác quyền, ta có thể kiện thưa. Vì tài sản về tri thức là một loại tác quyền rất là quan trọng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta học thuyết vô ngã, cho nên đóng góp của Ngài với 300.000 bài kinh trong 300.000 pháp hội dài ngắn và vừa trở thành kho tàng pháp bảo tâm linh và những lời danh ngôn rất là quý báu. Ấy thế mà Đức Phật không bao giờ có cảm giác và hãnh diện tự hào rằng Ngài là tác giả của chúng. Đức Phật nói ở trong bài kinh tương ưng như thế này: cũng giống như ở trong rừng sâu núi thẳm, nhiều năm tháng trôi qua, có một tòa lâu đài đã bị phủ kín bởi rừng cây cao. Người ta đã không có cơ hội đi vào đó, và Ngài lần bước tìm mò, cuối cùng phát hiện ra. Sau khi đến được tòa lâu đài rồi, Ngài dùng dao phát và thảo hết tất cả các cái cỏ phủ che bên ngoài, tạo ra một lối đi, đặt cho những viên gạch để người ta đi một cách bằng phẳng và an toàn, và dẫn mọi người đến để thưởng thức được tòa lâu đài đó. Bây giờ bảo rằng tòa lâu đài là sản phẩm do Ngài tạo ra là một sai lầm. Ngài chỉ là người phát minh ra con đường an toàn và đến được ngắn nhất tòa lâu đài mà thôi. Và Đức Phật kết luận cũng tương tự như thế, 49 năm thuyết pháp với 300.000 bài kinh chỉ là trở về chân lý mà ba đề các Đức Phật quá khứ, hiện tại và Di Lai đã đi qua, đang đi qua và sẽ đi qua. Cho nên chân lý không có tính tác giả, mà chân lý chỉ có chiêm nghiệm, thể hiện và sống với nó. Nếu ta hiểu điều đó là một giá trị vô ngã về sự phủ định tính tác quyền, thì ta sẽ thấy rằng là cái đóng góp của Đức Phật Thích Ca cho nhân loại càng phong phú và hay hơn nữa. Từ đó ta mới thấy được cái tinh thần phụng sự vô ngã lại là một phương châm hành đạo của Đạo Phật hơn bao giờ hết. Trên tinh thần đó, đạo khả đạo, tức là đạo mà có thể mô tả được bằng ngôn ngữ, thì đạo đó chỉ là đạo tương đối chứ không phải là đạo tuyệt đối. Hay là con đường tâm linh đó mà còn có được tác quyền thừa nhận trên những danh xưng này, danh xưng nọ, thì cái đó chỉ là cái hữu ngã trong một cái hạng hữu của kiếp người, chứ không phải là cái cung cực vô lượng của tâm linh cao thượng mà Đạo Phật đã dạy. Còn vế thứ hai, danh, khả danh, phi thường danh. Cái danh cao nhất hay cái danh nào mà có thể định nghĩa được, mô tả được, danh xưng được, thì cái danh đó là vô thường. Cái đó nó không phải là cái để chúng ta bám víu vào. Mỗi một vai trò vị thế trong xã hội đều gắn kết với cái danh. Và học thuyết vô nhã của Phật giáo phân tích rất rõ, con người đầu tiên đánh đồng danh và sắc làm chính mình. Danh bao gồm thọ, tưởng, hành, thức, sắc là thân thể vật lý, dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức phân biệt và ý niệm hóa, đều là những cái mà chúng ta thường đánh đồng với cái tôi. Nỗi khổ, niềm đau thường có hai chỗ bám víu, hoặc là thân, hoặc là dòng cảm xúc. Khi ta thực tập vô ngã, không thừa nhận thân này của mình, thì nỗi khổ, niềm đau có bám lên thông qua các bệnh tật hay là tai nạn, ta có thể vượt qua chúng một cách rất là dễ dàng. Dòng cảm xúc, nếu ta nghĩ rằng nó không phải là tôi, mà nó chỉ là một cái phản ứng nhân duyên thuận hay là nghịch, mỗi khi nó xuất hiện theo chiều hướng nghịch, ta không vì thế mà phát sinh ra trạng thái sân hận khó chịu. Mỗi khi nó phát xuất từ cái chiều hướng thuận, ta không vì thế phát sinh cái cảm giác tham đắm chấp trước. Bây giờ đó, ta rũ bỏ được mọi chấp trước về thân và tâm, cho nên ta không có gì có thể làm thương tổn ta được. Thì tương tự cũng như thế, danh xưng của con người chỉ là một cái mặt ước để giao lưu tiếp xúc thông qua tên gọi, chứ không nên xem nó là một cái tuyệt đối, mà cũng không xem nó là một phương tiện hữu hiệu, mà chỉ xem nó là một chức năng. Chức năng là cần phải có, vì nếu không có cái tính chất chức năng trong truyền thông, ta lẫn lộn vật A với sự kiện B, sự kiện K với vật C, và do vậy sự hỗn độn càng khôn trong cuộc đời sẽ làm cho xã hội bị bát nháo và thiếu trật tự. Như đó, mượn danh xưng qua truyền thống của ngôn ngữ như là một mặt ước để mô tả mọi sự vật và hiện tượng, để định danh đâu là giá trị tốt và xấu, đâu là thiện và ác, đâu là nên và không nên, nhưng ta không bị kẹt vào chúng. Nhờ đó xã hội được bình ổn, thế giới được an lành, sự thăng tiến về hạnh phúc ngày càng được phát triển. Nói tóm lại, Đạo Phật không dạy chúng ta lệ thuộc vào danh, dù là cái danh cao nhất, sang trọng nhất, có giá trị nhất, vì cái đó vẫn là một phương diện của chấp ngã. Buông bỏ cái danh mà không sử dụng chúng về các phương diện tích cực cũng là một sự chấp ngã. Như vậy, thuận và nghịch, hoặc là cái tốt và xấu của một sự hiện tượng, hành giả nắm bắt mà không để cho mình bị lệ thuộc vào chúng, thì cái đó được gọi là đang sống với học thuyết vô ngã, mà tính giá trị và sự phục vụ về nó hay là của nó đối với xã hội vẫn được hiển bày trong cuộc đời và trong nhân gian. Nói tóm lại, hai câu nói đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, đứng từ cái nhìn của Phật học có nhiều điểm tương hồng, và ứng dụng từ Phật học có nhiều điểm mà ta thấy là đạo lão này vẫn chưa có thể có một phần sánh bằng. Do đó, từ hai phương diện ứng dụng so sánh vừa nêu, ta thấy câu nói đó vẫn là một phương châm rất tốt để giúp chúng ta rũ bỏ những sự chấp trước về ngôn ngữ, rũ bỏ những sự chấp trước về phương tiện mặc ước của truyền thông, để sử dụng chúng mà ta không bị kẹt vào chúng. Ai làm được như thế thì người đó được gọi là thông dong tự tại trong cõi đời, hạnh phúc theo đó được có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Xin đi qua câu hỏi khác.
Alo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây con xin kính thưa chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa tiến sĩ giảng sư. Ở đây con không muốn nêu câu hỏi, nhưng mà con muốn có đôi lời tán dương công đức của Đại Đức tiến sĩ đã có đôi lời, những lời thuyết pháp giảng dạy chúng con nhân duyên vô cùng phước báo mà từ trước tới nay chưa hiếm có. Giờ chúng con không nói là đại diện, nhưng con nói có thể cá nhân, là con muốn có những dịp khác để có những lần thuyết giảng như thế này để đem lợi lạc cho quần chúng sanh ở đây. Thứ hai nữa là con muốn, tại vì thầy giảng sư giảng những ngôn ngữ rất là cao, ở đây có những vị gọi là thiện tri thức thì có thể hiểu hết rõ ràng, nhưng ngoài ra những có phần đông thì cái nhận thức họ, những ngôn ngữ Phật giáo nó rất là cao. Thì con muốn giảng sư tóm tắt lại những cái tâm thức về niệm Phật cho ở đây số đông họ hiện hiểu thêm. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị có thể nêu câu hỏi khác, và trong lúc mà trả lời thì chúng tôi đính kèm cái lời đề nghị vào bên trong.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đạo tràng, hôm nay là ngày rất là đại duyên của bổn hội chúng con được thỉnh giảng sư tiến sĩ về đây. Đó là hôm nay thầy về đây đã đem lại nguồn ánh sáng. Đức Phật ra đời đã là để cứu độ chúng sanh, giải thoát chúng sanh, mà hôm nay nghe được thầy nói giải thoát cả ngục tù trần gian, đó là một điều vô cùng quý giá. Chúng con cảm nhận được cái lời của giảng sư nói lên là vô cùng ý nghĩa, và đó cũng là một điều con chưa từng nghe, cũng tất cả chưa từng nghe, là giải thoát ngục tù ở trần gian. Đó con xin là đi đầu đánh lễ và cảm ơn thần của giảng sư.
Kính thưa quý vị hành giả, cái lời đề nghị của một vị cư sĩ phát biểu vừa rồi đó là việc phân tích trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay đã sử dụng các ngôn ngữ từ đó là khó hiểu, là bởi vì chúng tôi dựa vào nguyên văn kinh của niệm Phật Ba La Mật, một bản kinh mà chúng tôi cho rằng nó là phương pháp niệm Phật ở đây rất là triết lý và cao siêu. Do đó có thể là nghe lần đầu ta chưa quen, nhưng nghe dần dà rồi ta sẽ có thể làm quen. Còn việc thuyết giảng trong trại tù đó, chúng tôi đã thử nghiệm cả hai phương pháp. Có khi thì hướng dẫn họ thực tập thiền, vì trong trại tù không phải là những người bình dân không, có những thành phần trí thức do mất phương hướng hoặc là không tin rằng là có kiếp sau, chết rồi giống như nhau, cho nên đôi lúc đó, rơi vào cạm bẫy hoặc là những cái hoàn cảnh khắc nghiệt nào đó làm cho họ đã không còn nghĩ rằng là việc làm đó là sai, và cuối cùng phải chịu hậu quả gỡ từng trang lịch ở trong trại giam. Nhưng mà khi mà hướng dẫn qua phương pháp niệm Phật đó, thì cái cách nói nó đơn giản hơn. Thì chúng tôi chỉ hướng dẫn hôm nay như thế này, là ca cái bài Phật đang trong ta của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, để họ thấy mỗi khi họ cầm sâu chuỗi trên tay 18 hạt lần Nam Mô Di Đà Phật thì Phật đang có trong tâm của họ, và tâm của họ đang trở thành Phật. Và chúng tôi phân tích thêm là khi tâm mình trở thành Phật, có nghĩa là cái tuệ giác nó đang xuất hiện. Mỗi nhận thức sai lầm là do vì chúng ta không phát huy được cái duy minh châu tuệ giác này, cho nên nghĩ rằng là Phật đang trong ta kể từ khi ta biết sẽ chia niềm đau. Thì cái điều đó nó rất là cảm kích đối với những người trong thế giới giang hồ. Thế giới giang hồ là thế giới mạnh được yếu thua, là lấy cái sức mạnh của mình để chà đạp lên hạnh phúc người khác và xem đó là hạnh phúc của bản thân. Bây giờ mình nói và kêu họ ca để họ thuộc lòng Phật đang trong ta khi ta biết sẽ chia niềm đau. Như vậy muốn có Phật ở trong tâm, hay là muốn tâm ta trở thành Phật, thì ta phải thực tập cái hạnh Bồ Tát là sẽ chia niềm đau. mà sẽ chia niềm đau là phải giúp người cứu đời, chứ không có là cướp người hay là giết người cướp của nữa. Như vậy đó là một cái nghệ thuật thay thế thôi, cũng là một sự quán tưởng mà chúng tôi không dùng ngôn ngữ quán tưởng, vì trong trại giam có rất nhiều người là chưa học được ở lớp 3, và nói đến sự quán tưởng thì khó hình dung. Cho nên phương pháp thứ hai chúng tôi yêu cầu họ là mỗi khi niệm Phật đó thì đính kèm thêm một câu phát nguyện, mà mặc dù khi nãy chúng tôi đề nghị là quý vị không nên nguyện, sau khi niệm xong hết rồi thì hãy hồi hướng công đức, còn chăng lúc niệm thì không nên. Còn đối với các phạm nhân đó, thì chúng tôi yêu cầu ngược lại là cứ mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì hãy niệm quán tưởng như thế này: cho con sống bằng chánh nhân, cho con sống được hạnh phúc, cho con thoát khỏi tù giam, trở thành một người bình thường. Thì nhờ quán tưởng như thế đó thì họ có thêm một cái năng lực nghĩ rằng mình có được Đức Phật gia trì hộ niệm giúp đỡ, cho nên những năm tháng ngồi trong trang gỡ lịch đó họ không thấy là cái khoảng thời gian quá dài. Như Giang thường nói là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, lời nói người xưa chẳng có sai. Thì sự thực tập đó nó thay đổi cái nhận thức, làm cho họ thay vì nhớ về tù, về tội, về mặc cảm, về phân biệt đối xử, về việc mất người thân, về cái hậu quả mà họ phải trả, thì lúc đó tâm thức của họ chỉ còn nghĩ đến danh hiệu Phật, sự bình an, phước lộc đến, giá trị chuyển nghiệp sẽ có mặt. Cho nên dần dà là họ vơi đi cái mặc cảm rằng tôi là một kẻ có tội, và nghĩ rằng là tôi đang là người sống trong hạnh phúc. Và kế tiếp là chúng tôi đề nghị họ hãy thực tập niệm Phật bằng cách quán tưởng chữ nhà tù bằng với nhà tu. Như vậy chỉ cần bỏ dấu quyền ở trên chữ tù là trở thành chữ tu. Mà trong đạo Phật á, thì các tu sĩ Phật giáo cứ 3 tháng mùa an cư kiết hạ, mùa mưa, tận dụng một khí hậu không được thuận lợi này, một mặt hạn chế cách tối đa việc dẫm đạp lên các loài sâu bọ và trùng kiến, mặt khác là một cái cơ hội để thực tập tâm linh, nạp lại cái bình ắc quy tâm linh ngày càng cao hơn qua kinh nghiệm hành trì của những người đi trước, còn là một cái cơ hội để chúng ta dấn thân phụng sự cho tha nhân sau khi ta kết thúc khóa tu. Cho nên người tu còn phải tìm một cái cơ hội thuận tiện để tự chuyển hóa tâm mình như thế. Quý vị chỉ cần bỏ dấu quyền thì cái nhà tù trở thành nhà tu. Cho nên đừng mặc cảm nghĩ rằng mình đang bị trừng phạt bởi luật pháp, mà nghĩ rằng tôi đang có 5 năm đến 20 năm trở thành một tu sĩ ở trong nhà tù. Mà muốn như thế thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi sám hết mọi tội lỗi, Nam Mô A Di Đà Phật cho tâm tôi được thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật cho hành động tôi trở nên tích cực, Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi trở thành một cái gì đó có lợi ích cho cuộc đời. Đây cũng là một nghệ thuật quán tưởng, mà quán tưởng hết sức là bình dị giản đơn. Và cái thực tập như thế thì họ dần dà sẽ nỗ lực phấn đấu và làm tốt. Chúng tôi còn đề nghị ở một số trung tâm bảo trợ xã hội thành lập ra các ban hộ điểm, chẳng hạn như là trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp ở huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Tại đây có khoảng 1.000 các cô chú bác cơ nhỡ không có nơi nương tựa, bị bắt về mặc dù không có tội trạng hình sự, nhưng họ sống tại đó và chết tại đó suốt cả cuộc đời. Nỗi khổ niềm đau về vật chất, rồi bệnh tật, rồi về cái mặc cảm thân phận bèo dạt mây rơi của mình rất là lớn. Chúng tôi đã hướng dẫn họ niệm Phật và thành lập một cái ban hộ niệm. Mỗi khi ở trong trại có ai bị bệnh, và nhất là bệnh hấp hối, thì cái ban hộ niệm này đến cầm chuỗi để một cái hình ảnh Phật nhỏ trước mặt và niệm Phật là chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, cho người bệnh duyên theo danh hiệu của Đức Phật mà được cảm thấy được bình an, rồi rũ bỏ mọi muộn phiền, không trách đời, không trách trời, không trách đất, không trách người, mà nghĩ rất rõ rằng là mình có phước, mặc dầu ở cái hoàn cảnh bất hạnh vẫn có thể hiểu được Phật pháp, quy ngưỡng được Tam Bảo, sống một cuộc sống bình an, thì đó chính là một cái phước báo lớn. Sự tập niệm Phật rất đơn giản như thế lại có một kết quả rất là sâu xa. Cho nên tùy theo những đối tượng mà chúng tôi thường chia sẻ những cái phương pháp và cách thức, cũng như là cái cấp độ niệm như thế nào cho nó thích hợp. Đây là một cái khóa tu mà Thượng tọa chủ trì cho biết đã được hình thành cách đây 4 năm. Mỗi năm tối thiểu cũng vài 3 lần, có khi là mỗi tháng 1 lần. Thì ít nhiều gì quý hành giả cũng đã làm quen được với những cái phương pháp tu tập thông thường, hoặc là ta đã từng nghe những cái băng giảng. Còn kinh niệm Phật Ba La Mật là một bộ kinh rất là cao siêu. Các triết lý và phương pháp hành trì của Phật giáo Đại Thừa không có cái gì là không có trong bản kinh đó. Cho nên giới thiệu một phần quán tưởng trong bản kinh này, có thể lần đầu quý vị nghe chưa quen và cảm thấy hơi chối vối hoặc là hơi khó hiểu, nhưng khi có dịp nghe thêm một lần nữa, chúng tôi tin chắc rằng ta có thể thâm nhập được. Do đó, cái gì chưa biết không có nghĩa là không có tác dụng, cái gì chưa hiểu không có nghĩa là không có lợi ích. Và dần ra, sự chưa hiểu và chưa nắm hết được sẽ làm cho chúng ta thôi thúc muốn hiểu nó nhiều hơn. Chính đây là một cái động cơ làm chúng ta khám phá thêm những điều quyền diệu ở chỗ cái tâm mà ta chưa có dịp được khám phá. Giống như khi đi học, tất cả những gì được thầy cô giáo giảng trên trường, trên lớp, trên bục giảng mà nói ra mới nửa câu ta hiểu hết nửa câu còn lại thì ta đâu còn gì để học. Nói ra mà ta không tiếp thu được hết thì ta mới có cái để chúng ta học. Và theo đạo Phật thì phải tinh tấn vươn lên, học hoài, học mãi, tu hoài, tu mãi, thành tựu hoài, thành tựu mãi, cho đến lúc nào ta đạt được trình độ vô học thì thôi, vì còn là hữu học. Do đó những cái khó cũng không nên chán nản và thất vọng. Với tinh thần như thế, chúng tôi rất mong quý vị hành giả ngoài phương pháp thực tập đã được trình bày ở trong các bản luận của Tịnh Độ Tông thì nên xem thêm kinh niệm Phật Ba La Mật với những chiều sâu tâm linh rất là cao, để chúng ta có thể nâng cao nhận thức, và mỗi một sự thực tập như thế nó có kết quả ở một mức độ rộng và sâu hơn. Kính chúc quý hành giả được an lành, và xin thượng tọa chủ trì Chư Tôn Đức Quan Hỷ mỗi dịp khác có dịp ra đây, chúng con sẽ có cơ hội để tiếp xúc và chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý hành giả tại chùa Quang Phước này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chúng mình,
pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.